Coach on the talented player and the drummers. That I in the mind in the tournament zone. Games are dumb. The talented normal.
Dolly, better you know, Dolly, you know,
조직 생기기 다섯 번째 시험 치사 모형 능연한 조직이라고 해요. 띵띵띵 저다만 이시에 대구를 지낼 때 등지에 남의 글루치 선대에서는 해외나 공론이 타고 온 것 같아. 남의 온 공론이 타고 때까지 타는 줄에 이준하고 그때 정권 온신이라고도 어쩌니 딴데 온다 이제 온다 딴까지 지원해 줄 어떤 타고 때때
그렇게 기능이 되는 거예요. So, Gisela was requested to give commentary on Chidamani Tara. So that because we come to the generation and completion stage, the practice of generation stage and completion stage. So in order to receive that commentary, so that initially that one has to receive the initiation of Chidamantara, so that before one starts the explanation on generation and the completion stage, so that one has to go like preliminary practices, that one has to explain the summary of the Lamrim teaching. So there are another tradition, some people that they do without receiving initiation, so that they can receive the commentary. So because before one receives the initiation, because one has to introduce what type of practice that one should do. So Tunduti Kasa Dire Kasa Namichila. So most of you have a commitment of starting six session in Guru Yoga, so that there are the six session Guru Yoga's general commitments for the high Sri Tantra initiations. So those who wish to receive this Chidamani Tara initiation or commentary, so that if you have not received the initiation, maybe it is good that maybe to receive the initiation. So before we started the commentary on the Chidamani Tara, so that Saturday afternoon 2 o'clock there is initiation. So that this coming Saturday 2 o'clock, and the commitments for the initiations retreat, so that we have to do Tara. Chidamani Tara retreat, so that it's good that if you can do retreat in order to be suitable suitable to perform certain activities, so that one has to do the retreat. So like maybe starting the mantras 200,000 or 400,000. And the most important parts of taking initiations is to observe the vows and commitments, so they are the most important. And also that when we break our vows and commitments, so then we have to straight away confess them and purify them. So and also that even if you want to receive the initiation, so that if you have any of the highest yoga tantra initiation you have received before, so that will do such as if you have received receive Kalachakra initiation for His Holiness the Dalai Lama or any other high Sevatanda initiation, such as Yamantaka or high Giwa initiations. So then that will do.
So they can attend the commentary the initiation.
Yeah, but they have to.
It's better to receive it.
At least they should have other Kala Chakra or Yamantaka or Hare Giwa.
Yes,
to receive the commentary.
The
Om Shiyadare, the T Shiyadare, the Name, the Om Shiyadare, the T Shiyadare, Om
Shiyadare.
オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシェアのね、オンシ 가는 빛을 없이 듣니? 계시가요?
네.
이제는 이제 인식이 인연발리로 해야 될까 말도 못해. 이는 단두 교원의 화살이 절중에 비소나지동 모모동 홍원티 쇼알라 홍원티 세자리세다나 홍원티 순자체고 마시고는 모모이 내연은 전진 담바트는 가슴에 내서면도 어찌 많이 옹생이 신디 예언은 맨 수수수는 동물 지진 온도 있지 지금 되면 지금 봤냐 인도고 전에 터지 내지 지진 때 네가 전부 변화 지 오나 남아있는다 지 던지 이성고한다 어 던지 두서 있는다 지 이성고한다 저리 하고 있으면 좀 어디 세상들도 초가 되어 있었지 어디 지금의 나중에 오는 것 같으세요
Yeah, so actually, in order to receive the Chidamadita initiation, so one has to have one of the initiations, either Kala Chakra or Yamantaka or Hayagiva, one of the highest yoga tantra initiations. So, but without receiving the initiation, you can also still receive the commentaries on Chidamadita. So, but you have to decide to, it's up to you. So if you wish to receive the initiation, that's good. If not, then it's okay. So it's up to you. You have to think carefully, you know, before you receive the initiation, because there are many commitments, vows and commitments to be kept. So although that the tantric path is a quick path, but also this involves danger, you know, so if one do not observe the vows and commitment properly, even from the even Bodhi Lama, so that we confer the initiation, so that just conferring the initiation with rites and ritual is not sufficient. So then also the Lamas also have commitments and vows. So therefore, generally that I don't give initiation. So that's one reason.
So yes, no need initiation to have the commentary, but we do need the highest Nibbatantra
to receive the initiation.
The initiation is the commentary. Do they need to have highest Nibbatantra Brahman before to hear the commentary? Or someone who know initiation at all?
And the TV here, like the Lama Yi on the original stick, she was your small woman. And the Chidamani, the TIA, right?
嗯，对呀，体恤了，咱那的，嗯，我们那的，那拉美人嘛，我们说的都是过来的，体恤。
是，
拉美人他的，对吧？拉美人他们那的吧，那这个嘛，农民都，那
是体恤。
所以他这个年纪轻，农民都，
那是。 Yeah, well, at least one should have.
Thì ở đây là thầy đang nói về cái pháp tu Chittamani, tức là đức một cái dạng đức Quan Âm. Thì có các đệ tử của thầy có thỉnh thầy để mà thuyết giảng về cái phương pháp hành trì của Chittamani, thì thầy có chấp nhận, và thầy bây giờ thầy giải thích cho tất cả mọi người nghe là cái luận giải về Chittamani này ai là người có thể nghe được và ai là người không thể tham dự. Thì thầy nói rằng là đầu tiên hết đó là đầu tiên hết đó là cần phải có một cái đã từng nhận pháp quán đảnh ở mật tông tối thượng Du Già. Mật tông tối thượng Du Già là những cái pháp mật tông rất là cao. Nếu mà quý vị nhận pháp quán đảnh này rồi thì thường nó kéo dài thời gian từ 2 cho tới 3 ngày. Và sau đó là quý vị đã từng phải nhận cái pháp là mỗi ngày phải hành trì cái 6 thời công phu đạo sư Du Già. Thì khi mà mỗi ngày mình hành trì 6 thời công phu đạo sư Du Già thì đó là thuộc về những cái giáo pháp của mật tông tối thượng Du Già. Quý vị nếu đã từng nhận được cái pháp mật tông tối thượng Du Già rồi thì sẽ có quyền hoặc là nhận cái pháp quán đảnh Chittamani, hoặc là tới tham dự nghe cái thuyết giảng về cái phương pháp hành trì Chittamani. Thì ở đây mình có hai việc. Chuyện thứ nhất là thầy sẽ cho cái luận giải về Chittamani, và cái thứ hai là thầy sẽ cho cái pháp quán đảnh về Chittamani. Thì nói cho gọn lại đó, thì khi mà quý vị nếu mà muốn nhận cái pháp quán đảnh này thì phải có trước đó đã từng nhận cái pháp mật tâm tối thượng Du Già. Nghĩa là ví dụ như là ở Úc này thì mình đã từng có Đức Đạt Lai Lạt Ma cho cái pháp Kalachakra, cái đó là thuộc về cái bộ mật tâm tối thượng Du Già. Hoặc là năm ngoái có thầy Châu Đinh cho cái pháp Yamantaka, hay là nhận từ thầy nào khác cũng được các pháp, ví dụ như là Kalachakra, Yamantaka hay Kriva. Thì những cái pháp đó là những cái pháp mật tông tối thượng Du Già. Nếu quý vị không từng nhận cái pháp này thì cả cái việc nhận pháp quán đảnh Chittamani hay là nghe luận giải về Chittamani đều không có đủ cái điều kiện để mà tham dự. Thì cho những người đã có cái pháp mật tông tối thượng Du Già và đã hàng ngày hành trì cái 6 thời công phu đạo sư Du Già, thì quý vị có thể hoặc là nhận pháp quán đảnh Chittamani rồi sau đó tham dự nghe cái luận giải về Chittamani, hoặc là quý vị có thể trực tiếp không nhận pháp quán đảnh mà chỉ đến nghe luận giải về Chittamani mà thôi. Thì trong cái trường hợp mà quý vị nhận pháp quán đảnh trước rồi đến nghe luận giải, thì đương nhiên có nhận pháp quán đảnh Chittamani rồi nghe luận giải về Chittamani thì cái lợi ích nó lớn lao hơn rất nhiều. Nhưng mà đồng thời khi mà nhận cái pháp quán đảnh Chittamani thì thầy có những cái điều kiện yêu cầu. Một khi đã nhận pháp thì quý vị cần phải, thứ nhất là trong vòng một năm phải làm cho xong cái nhập thất về Chittamani. Thì nhập thất sẽ tùy từng trường hợp, thầy có thể yêu cầu tụng 100.000 cái câu chú Tara hoặc là 200.000 tùy trường hợp từng người. Sau đó thì có tất cả những cái giới, những cái giới hạnh cần phải giữ, và nếu phá giới, phạm giới thì phải sám hối và thanh tịnh theo đúng cái phương pháp sám hối. Thì thầy nói rằng là mặc dù là cái pháp này nó rất là thù thắng, tu có cái năng lực rất là mãnh liệt, nhưng mà đồng thời nó cũng rất là nguy hiểm. Nếu như mà chúng ta không có khả năng giữ được giữ được tất cả những cái điều kiện mà mình cần phải giữ, tất cả những cái hạnh nguyện về cái pháp tu này, nếu không giữ được mà phá phạm mà không thể thanh tịnh sám hối được, thì không những là chính bản thân mình tự tạo cho mình những cái ác nghiệp rất là lớn, rất là nghiệp trong mật tông là những cái nghiệp rất là nặng nề, mà cả chính cái vị thầy cũng sẽ gặp nguy hiểm trên cái phương diện mà truyền pháp. Thì truyền pháp mật tông là một cái điều, truyền pháp và nhận pháp mật tông là một cái điều vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy quý vị, nếu những ai mà đã từng nhận pháp quán đảnh mật tông tối thượng Du Già, đã có pháp đó rồi, thì cần phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên bước tiếp theo là nhận cái pháp Chittamani này hay là không. Còn trong trường hợp những vị mà chưa từng nhận pháp quán đảnh mật tông tối thượng Du Già, ví dụ như không có Kalachakra hay là Yamantaka hay là Kriva v.v. những cái pháp dài đó, không từng có cái điều kiện đó, thì quý vị không thể tham dự cả hai phần là pháp quán đảnh và cái luận giải về cái pháp này.
Mm-hmm. Then you saw them turn the madam. Then the Lord put on it. And sit on it, I mean, on the swing day day and dinner. The other person do something. See, I sit on it on swing Monday cleaning, hiding your head. The kind of sinner, the thousand ten video, Maria put it. The Bajo, you know, the Bajo. I don't know.
The practice of the highest yoga tantra is very profound, and those who have received initiation, so that you have commitments to do such a six session guru yoga and other commitments. So, but those who do not wish or do not have aspiration to take highest yoga tantra initiation, so it's better not to take. So, because if you do not take it, so then you will not. Receive the downfalls or the falls of breaking the vows and commitments. So then it's good. So that, but those who have a strong wish to take the initiation, then want to take. So, but it's very important to have faith and deities, and then. Also that if you're not aspired to receive the highest yoga tantra initiations, so but if you aspire to just receive the subsequent permission initiation, just receive the blessings of the different deities, so that you can also do that, receive. And that in order to perform the certain activities such as peaceful activities, increase, powerful and wrathful activities, so that one has to receive those the highest yoga tantra initiations and the practices. So then when you contemplate the result of the practice of the highest yoga tantra initiation, so it's a great so, but it's very important that one has to think carefully before one receives the initiation. So, thinking that whether one can follow the practice or not, whether one can keep the vows and commitment or not. Just being the Dharma, being the practice, being very profound and precious is not sufficient. So, that one has to think oneself that whether one can carry out that practice or not. That is very important. Although this Dharma, the Chidamantara practice, is very precious and profound, because it's given by Tara himself to Tao Dorji Sangha. 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 Tao Dorji Sangha.
What is it?
The lineage master, Tarake, this
Dabo
Dojisan.
Dojisan. That's my lineage. I need to check with you, so people can come just for blessing if they already receive and have received attention. Not receiving initiation. I've heard, but I'm not so sure.
Yeah, I think that one is just to know general.
General. Not this one.
Not
this one, if they come, they need to receive the initiation, right? For the initiation of Chitamani, there's no blessing given.
And again, and the Om, the image that Om Shivaya Guru, that Chilagi Sutta Shuna Dhi Mano, that is the name of the Chitamani.
Then this for
generous not to
and also in terms of taking the blessing initiation, the subsequent permission initiation, so there are two traditions among us that before you receive this subsequent permission initiation, you have to receive some initiations prior to that, so that way you are given permission to practice, undertake that practice. But some lamas they do like just for blessings and without receiving prior or receiving other initiations.
Another clarification. I come back to that. Thầy nói hồi nãy lúc nãy Hồng Như Quên nói rằng là cái pháp quán tỉnh Chittamani thầy sẽ truyền vào ngày thứ bảy 8/11/2008 vào lúc 2 giờ chiều. Thì thầy nói rằng là cái pháp mật tông, pháp tu mật tông là pháp tu rất là thâm diệu, rất là vi tế. Thì khi mà nhận pháp như vậy, nhất là cái pháp Chittamani này, thì chúng ta cần phải theo tất cả những cái thệ nguyện, tức là khi mà nhận pháp chúng ta lập một cái thệ sẽ làm theo, hành trì theo tất cả những cái gì thầy hướng dẫn và thầy bảo chúng ta làm. Thì đây tiếng Anh gọi là commitment đó. Thì những cái commitment này, những cái thệ nguyện này, những cái hạnh nguyện này chúng ta cần phải giữ cho thật là chặt chẽ, không có bao giờ để sơ hở, để sơ sót cả. Nếu như mà đối với cái pháp mật tông cảm thấy còn ngần ngại, chưa có chắc chắn lắm mình có muốn hay là không, thì tốt hơn là không nên nhận. Tại vì nếu như mà chúng ta nhận rồi, sau đó để sơ hở cái công phu hành trì của mình, nó không có liên tục, nó không có được trọn vẹn, thì chúng ta sẽ nhất định sẽ đọa rơi. Cái pháp nó càng vi diệu bao nhiêu, càng dễ rơi bấy nhiêu. Vì vậy cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có nghĩ rằng là chúng ta nhận pháp thì chúng ta có thêm phước, chúng ta gieo những cái phước ở đây. Không phải như vậy, đã nhận pháp là phải hành trì. Nếu như mà hành trì, công phu hành trì của mình có sơ sót là mình sẽ rơi. Nếu như mà đã có cái chí nguyện, nghĩ rằng là mình muốn nhận và mình sẽ nỗ lực tận lực tất cả những cái gì mình có thể làm để giữ tất cả những cái hạnh nguyện, tất cả những cái giới luật, tất cả những cái pháp hành trì thật là chặt chẽ thì mới nên nhận. Ngoài ra thầy có giải thích thêm về cái gọi là subsequent initiation, tức là cái pháp quán tỉnh này không phải là một cái pháp có thể nhận được, mà ý nói rằng là trước đó chúng ta đã phải nhận cái pháp mật tông tối thượng Du Già rồi, thì dựa vô cái căn bản của cái pháp chúng ta đã nhận rồi, thầy sẽ cho thêm cái quán đảnh này, là giống như là một cái sự cho phép. Chúng ta đã có cái quán đảnh mật tông tối thượng Du Già rồi, bây giờ được phép hành trì cái pháp Chittamani này. Vì vậy cái pháp này nếu trước đó chưa từng nhận pháp quán đảnh mật tông Du Già thì dứt khoát chúng ta không thể nào bước vào cái pháp hành trì này được, cần phải có cái mật tông tối thượng Du Già trước. Thầy lại nói thêm đó là có những cái nơi mà khi mà cho cái pháp nghĩa là cho cái phép hành trì đó, cho phép hành trì trước đó đã có pháp rồi, bây giờ được phép thầy cho thêm cái phép quán cảnh để mà hành trì, thì có những nơi thầy có thể cho như là một cái blessing, tức là cho một cái sự gia trì thôi, mình tới đó để mình hưởng cái phước đó, mình không có cần phải hành trì. Nhưng mà ở đây thì không phải như vậy. Ở đây nếu quý vị đã từng có pháp mật tâm tối thượng du ra rồi, quý vị đến với cái ngày truyền pháp quán đảnh Chittamani, thì quý vị nhất định dứt khoát là nhận cái pháp này và phải hành trì cho thật là nghiêm mật. Nếu như mà muốn hành trì tất cả những cái thiện hạnh của cái pháp Chittamani, giống như là những cái việc làm bình phục, tăng trưởng năng lực vân vân, muốn làm những cái thiện hạnh đó thì chúng ta phải hành trì theo cái pháp tu này. Vì vậy thầy dặn rằng là cần phải suy nghĩ cho thật kỹ coi mình có cái khả năng để mà gánh hay không. Không thể nói rằng là cái pháp này là một cái pháp vô cùng vi diệu, vô cùng quý hiếm, thành ra tôi muốn nhận, không thể như vậy được. Cũng không thể nói rằng là vì nhận cái pháp này rồi tôi sẽ được phước, tôi sẽ có những cái phước báu, không thể như vậy được. Chúng ta nếu mà đến để nhận pháp, xét rằng là mình đầy đủ tất cả những cái nghị lực và tất cả những cái hy sinh để mà nhận và hành trì theo pháp này thì mới nên nhận. Một khi đã nhận rồi thì phải gánh cho trọn tất cả những cái việc gì mình cần phải làm, xét là mình đủ khả năng để gánh và gánh cho đến trọn đời, không bao giờ từ bỏ, thì lúc đó mình mới nên nhận. Thì thầy có nói rằng là cái pháp này là một cái pháp Chittamani truyền thẳng từ Đức Chittamani xuống và truyền qua cái dòng cận truyền thừa, nên nó rất là gần và tu tập rất là mạnh. Ngoài ra thầy còn nói em một lát nhớ hình như nói tiếp mất một miếng.
Chittamani
So, like in the Chittamani Tara initiation, so there's as a preliminary initiation, there's called the Thoma initiation, so that where that that one received the blessing from that Thoma of the ritual cake that is being established as Chittamani Tara. So, those who have not received the highest of the initiation, so that you can receive that the Thoma initiation of the Chittamani Tara, so that is practicable.
So they could come and receive the Thoma initiation. Thì cái hồi nãy mà còn một đoạn không biết nói chưa xong, đó là muốn nhận cái pháp này thì phải có cái lòng tin nơi Đức Chittamani, nơi chính cái Đức Phật bổn tôn của mình. Có cái lòng tin nơi Đức Chittamani, có được một cái cảm nhận sâu xa thì mới nên nhận. Tiếp theo thầy nói rằng là trong cái phần sơ khởi của cái pháp quán đảnh Chittamani thì có một phần gọi là cái Thoma initiation, để mà nhận cái lực gia trì từ cái cúng phẩm nơi Đức Chittamani. Thì thầy nói cái phần này, riêng cái phần sơ khởi này, nếu quý vị chưa có cái pháp quán đảnh mật tông du già, quý vị có thể đến để mà nhận cái lực gia trì của cái Thoma initiation này. So when you just receive the Thoma initiation, so that you receive the blessings, so that
it is by receiving that you cannot do the retreat, and also that it does not serve the purpose of receiving the Chittamanitara initiation, just by receiving the blessings of the Dharma.
Nếu như mà trong trường hợp quý vị đến để nhận cái Thoma initiation, tức là trước đó chưa từng có cái pháp quán cảnh mật tông tối thượng du già và cũng không có cái ý để nhận cái initiation, thì quý vị có thể nhận được cái lực gia trì từ Đức Chittamani, nhưng mà quý vị không được phép hành trì theo cái pháp tu này, và quý vị cũng không phải là đã nhận được cái pháp quán đảnh từ Đức Chittamani, chỉ là tới để nhận cái lực gia trì mà thôi. Mình cần phải phân biệt thật rõ trong đầu của mình khi mà mình đến nhận như vậy. Nếu chỉ nhận cái Thoma initiation thì mình không phải là đã nhận được cái pháp mật tông tối thượng, không phải là đã nhận được cái pháp Chittamani và không được quyền hành trì. I have a question about the commitment. In the mail sending out, it was say that commitment included doing the retreat within 1 year, and have to do the uncommon guru yoga sadhana every day for the rest of the life. So I want to clarify this one. Is it correct?
There's two commitments. One is you have to do retreat within 1 year, so that you can do the simple one. Yeah? This is a simple one.
The simple
one.
Normally,
simple one. And also then it's compulsory that you have to. And one of the commitments is to recite uncommon guru yoga sadhana.
Thì nói rõ lại là về cái phần mà tất cả những cái pháp hành mà sau khi nhận mật pháp Chittamani chúng ta bắt buộc phải làm theo mỗi ngày, thì lúc nãy có nói là chúng ta cần phải trước tiên là trong vòng một năm phải xong cái kỳ nhập thất Chittamani, tức là như hồi nãy Hồng Như có nói đó, là tùy mỗi người thầy sẽ ấn định một cái số chú, tối thiểu là 100.000 chú hoặc là cao hơn. Thì trong vòng một năm phải thực hiện cho xong cái đó trước tháng 8 năm sau. Tại vì tới tháng 8 là sẽ có cái lễ tịnh hỏa đó, thì nó sẽ kết thúc cái kỳ nhập thất. Tiếp theo đó là mỗi ngày chúng ta ngoại trừ cái mật tông tối thượng du già là đã có cái 6 thời công phu mật tông du già chúng ta cần phải giữ, và tất cả những cái giới và những cái giới luật, những cái hạnh nguyện thuộc về mật tông tối thượng du già chúng ta cần phải giữ. Ngoài ra thêm vào đó chúng ta còn phải mỗi ngày phải có một cái sadhana, một cái nghi quỹ về Chittamani ngắn, gọi là uncommon guru yoga, tức là pháp quán đảnh, pháp quán đảnh, pháp đạo sư du già phi thường, nó khác với cái quán đạo sư du già bình thường. Thành ra sau sáu, ngoài sáu cái thời đạo sư du già cộng, sau đó phải cộng thêm một cái thời Chittamani đạo sư du già, và điều này phải làm đều đặn mỗi ngày cho tới hết cuộc đời của chúng ta.
Yes, that's us. Nice.
May I have another question?
Yeah.
Yes. For the one who just come for the Thoma initiation, once the Thoma finish, can they stay to the rest or do they have to leave? Đó Hồng Nhi có hỏi lại cho rõ là những vị nào mà không không muốn hoặc là không muốn nhận pháp quán đảnh Chittamani hoặc là chưa có cái mật tông tối thượng Du Già thì đến để nhận cái pháp gia trì Thoma initiation thì sau đó xong rồi thì có được ngồi cho tới cuối hay là phải đi về thì thầy nói phải đi về không được quyền ở lại.
I say
that if you do not have the highest yoga tantra, then you have no choice to take or not taking initiation.
That's the only
for the introduction, no problem.
Yes.
Yeah.
Just for the
initiation.
For the initiation, yeah. Yoshida.
Yeah, so the only Lamaita, the only Onjen Ronuzi, the non Lami Onji Dimen, and he does the Shushin one. Those who have not received the high Shiva Tanda initiation, so not need to come for the initiation. And also those who have received, so that you have to think carefully that whether you can undertake a practice or not.
Thì thầy có hỏi lại hôm như khi nói no choice là cái gì đó. thì thầy nhắc lại ha, là ngày thứ hai, tức là ngày mai đó, bất cứ một ai cũng đều có thể đến được, không cần phải có pháp quán đảnh trước hay cái gì cả. Nhưng mà cho cái pháp quán đảnh Chittamani, thì nếu chưa có cái pháp mật tông tối thượng như già đó thì không thể nhận được.
Yeah, you remember you were kind of
the along with the former agency. Yeah, member to know the supporter of the Indian Karina. I know I tend to be in the gentleman is on 26th. Doing that community, even that in the house.
So it's very important to build up self-confidence in order to overcome that deluded pride regarding oneself as importance and ignoring others. So since we want happiness and do not want suffering, so then one has to understand what are to be cultivated, which are the causes of happiness, and what's to be abandoned, that these are the causes of suffering. And thinking that even that animals, if they develop the power of joyous effort, so that they can overcome those emotions such as pride. So today I've been born as a human being, and we have obtained this perfect human rebirth, so that if I develop the power of joyous effort, I can overcome this pride.
Thì chúng ta trở lại với bài giảng của ngài Thực Thiên và của đại hành luận chương thứ 7, là đọc tới khoảng câu số 58. Thì chúng ta đã xem qua rằng là chúng mình cần phải có, mình cần phải tăng cường cái tâm tự tiến và dẹp bỏ cái tâm tự tôn. Thì hai cái này đều là một cái trạng thái của cái tâm tiêu kiêu hãnh, một bên là tích cực, một bên là tiêu cực. Bởi vì chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc và không ai muốn khổ đau, thì cần phải biết đâu là nhân của, đâu là những cái nhân đem đến cái nguồn hạnh phúc, thì những cái nhân này chúng ta cần phải tăng cường nó lên. Và đâu là những cái nguyên nhân đưa đến khổ đau, thì tất cả những điều này là những điều chúng ta cần phải từ bỏ. Nếu không muốn khổ đau và muốn hạnh phúc, thì cái gì khiến cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta phải làm nhiều hơn. Và những cái gì sẽ khiến mang đến khổ đau thì chúng ta dẹp bỏ, không làm nữa. Những điều cần lấy và cần bỏ như vậy cần phải ý thức cho thật rõ. Thì đến cả cái loài thú vật, nếu có được cái lòng tinh tấn thì cũng sẽ có cái khả năng để mà phá bỏ phiền não ô nhiễm. Thì huống chi là bây giờ chúng ta có được cái thân người, nhất định là với cái năng lực của tinh tấn chúng ta có thể đi được rất là xa.
Mm-hmm.
sila ngaja dhamundu ngaja ngaja sila ngura sandi ngaja ndal mungundu ngaja sila ku ni ngama ya ni ya sasandavu ku ni ngama ya ni ji sasandavu tani ngaja sila ngura si ti ngaja tamari sila ngura kare sila ngaja chanji jamun ngaja chanji ndi nduwa ku ngaja ji tangti nyamu ngaja ji mai nduwa ku ngaja ji tangti ju ngaja ji tangti ni apa mari nyamu ngaja ji mai nyamu ku ngaja ji mai ndi ngaja yu gu si ati nyamu ku ngaja ji mai ngaja ji ji mundu ku ngaja ji ji dai onda mundu wa sabu ni ngaja dai on mundu ra ngaja dau ti ra ngaja dau ta dori ti tinda de na si ti ma na ni si ma ko ton jo ko ngulo wa
na
ma ti ngaja dau ni je dori ti ta je ngaja si ti ni mo ni na ni po ntu na ni na na sa tu sa mi ti ro你看看这些。
So, verses 56. Whoever's self-importance is destroyed by it, is disturbed and has no self-confidence. For those with self-confidence do not succumb to the power of the enemy, whereas the former are under the sway of the enemy of self-importance. So here, that thing I get a lot of pride. There are two types. One is positive and one is negative or deluded pride. So that the positive one is translated as self-confidence. So that we have to build this, build up this positive type of pride, which is self-confidence. So that, and we have to overcome that deluded pride. So that we have to overcome that the implied opinion, so that thinking that although that one is not better than someone and thinking that I'm better than the other person, and all this kind of arrogant feelings, so that which are the negative type of pride, so that we have to overcome that one and we have to develop that the positive pride, which is self-confidence, so that we can overcome our affective emotions and deluded pride.
Thì như chúng ta đã thấy, cái tâm kiêu hãnh nó có hai loại, một loại tích cực và một loại tiêu cực. Thì cái lòng kiêu hãnh tích cực nó đưa đến cái tâm tự tiến, thì đây là cái loại kiêu hãnh mà chúng ta cần phải tăng cường, cần phải phát huy. Ngược lại, cái loại kiêu hãnh tiêu cực nó đưa đến cái lòng tự tôn. Tự tôn nghĩa là thấy mình hơn người khác, thấy mình quan trọng hơn, thấy mình tốt lành hơn người khác, vân vân. Thì cái lòng tự tôn này nó là cái loại kiêu hãnh tiêu cực chúng ta cần phải từ bỏ. Thì cái khía cạnh tích cực thì mình tăng cường, cái khía cạnh tiêu cực thì mình phải từ bỏ. Làm như vậy là để dẹp bỏ phiền não ô nhiễm.
Thank you. Madam Shiri. What do you know mean you here, Dandu? Dandu Shiri. Thank you for the English and
So next is to contemplate the faults of the deluded pride. So the text is inflated by the disturbing conception of my self-importance. I shall be led by it to the Lawrence. It destroys the joyous festival of being human. I shall become slave eating the food of others. So as a ripening result of the pride, deluded pride, so that when we are born in the Lawrence, and even one is born as a human being, so that one will be born as a servant or slave of other people, where one has to eat the remaining foods of one's masters. And also that wherever one goes, so that one will be bullied by other people.
Thì lúc nãy khi nói về hai cái tâm kiêu hãnh, một bên tích cực, một bên tiêu cực, thì Hồng Nhiên quên đọc đây là ứng vào với cái câu kệ số 56, nói rằng nếu vì tự tôn mà gặp tổn hại, đấy là phiền não, chẳng phải tự tín. Người có tự tín, trăm vạn kẻ thù không thể thao túng, bằng không thường bị kẻ thù tự tôn tác hại tơi bời. Thì tiếp theo đó là chúng ta đọc tới câu số 57, hướng dẫn cho chúng ta quán chiếu về cái lỗi lầm của cái tâm kiêu hãnh tiêu cực, tức là cái lòng tự tôn. Thì Chánh Văn nói rằng, để cho tự tôn thổi phồng tâm trí, sẽ bị lôi phăng vào trong ác đạo. Dù sinh làm người cũng chẳng yên vui, làm tôi làm tớ, ăn của thừa dư. Ngu si xấu xí, nhu nhược yếu hèn, trở thành trò cười của khắp thiên hạ. Ở đây chúng ta thấy rằng là với cái lòng tự tôn sẽ dẫn chúng ta đi đến những cái quả sinh vào trong ba cái quả ác đạo. Cho dù là không sinh vào ác đạo mà được sinh vào làm người đi nữa, thì cái lòng tự tôn nó sẽ đưa đến cái quả khiến cho chúng ta ở trong cõi người phải sống cái cảnh thấp hèn, sống trong cái cảnh hèn hạ, bị người khác sai sử, làm tôi làm tớ của người ta, hay là bị trở thành trò cười của người ta, bị người ta chế nhạo, trêu cười. Thì đó là đều là những cái quả phát sinh ra từ cái lòng tự tôn.
It is suitable to be to abandon the deluded pride. So even if the heroes filled with pride belongs to the proud, then what is there to say about the inferior? So even that the heroes, which is bodhisattvas, who has overcome difficulties with the mind that was filled with controlled by afflicted pride. So those who have developed self-confidence, then there is no need to say about those ordinary beings or the inferior beings, so that they become an object of compassion, because they are under the control of
really get it. So the heroes are the sacrifice, feel and controlled by afflicted.
Right, yeah.
So this bodhisattvas, they have the mind of afflicted pride?
Yeah, if yes.
If they have the mind.
Yeah, if they are they develop this afflicted pride, yeah.
So, I really missed the point. If their mind of bodhisattvas is controlled by the afflicted pride,
yes.
Then how about the inferior?
So yeah, therefore that there's no need to mention for that inferior beings they are object of compassion because they are under the control of afflicted emotions and the pride, yeah?
So the inferior too will be controlled by afflicted mind?
Yeah, the inferior beings.
Inferior
yeah.
beings.
Yeah.
So which means even bodhisattva is still under the control of afflicted pride?
Yeah, they haven't abandoned.
They haven't abandoned.
Abandoned.
So,
pride.
Which means the inferior, even more, being subject to the afflicted pride.
Yeah. So okay. Therefore, that the bodhisattva has to abandon this pride, afflicted pride.
Thì đây là cái phần tiếp theo nói rằng là ngay cả những cái vị Bồ Tát cũng có khi sợ. I want to make sure so
yes.
The bodhisattvas have afflicted here.
Yeah, pride, yeah.
Afflicted pride, not the self-confidence, right? That's the afflicted pride that's mentioned here for the bodhisattvas.
Yeah, yeah. Hmm? Yes.
Okay. Thì ở đây là nói về chư vị Bồ Tát, thì ngay cả những vị Bồ Tát đã có được cái tâm Bồ Đề rồi mà nhiều khi vẫn còn bị cái lòng tự tôn nó tác hại, thì huống chi là một cái người bình thường, một cái người phàm phu lại càng dễ bị cái tâm tự tôn tác hại hơn. Thì trong chánh văn nói rằng là tự tôn tự đại mà gọi anh hùng, chẳng biết ai mới là người tội nghiệp.
So next is the benefit of the self-confidence or the pride that is the antidote to protect it, those who hold pride or the self-confidence to conquer the enemy of pride. They possess the self-confidence and the victorious heroes themselves definitely destroyed the rampage of the enemy of pride and complete the result of conquerors as Mercurius wish. So then a question might arise, who is someone with this pride or the self-confidence? So the answer is
those who holds the self-confident, so that the self-confident is an antidote to overcome this self-importance or the afflicted pride. So then those who cultivate this self-confident, that serves an antidote to overcome that the afflicted pride, so that they can overcome that afflicted pride, so that the bodhisattvas, which is the afflicted pride, which is like an enemy. So then that after destroying that the afflicted pride, that which is an, like an enemy, so that they complete the temporary and ultimate result of Buddhas, including the enlightened activities in accordance with the wish of sentient beings, and also those that are divine. So this is why they are called victorious against enemy. That when the bodhisattva develop this self-confidence, so that they overcome this enemy of the deluded pride.
Thì lúc nãy là chúng ta vừa xem qua là cái tâm tự tôn, là cái tâm nên từ bỏ, và bây giờ chúng ta xem tới cái phần lợi ích khi có được cái tâm tự tín. Chánh văn câu số 59 nói rằng: tự tín hàng phục kẻ thù tự tôn, mới thật xứng đáng là đại anh hùng. Vĩnh viễn đoạn diệt kẻ thù tự tôn, viên thành Phật quả, thành đấng chiến thắng, như là chúng sinh vẫn hằng mong đợi. Ở đây trong cái luận giải có nói về những cái câu hỏi, có nói về cái câu hỏi là nếu như mà người có tâm tự tín, người có tâm tự tín như vậy là người như thế nào? Thì câu trả lời đó là người có tâm tự tín là người có được cái biện pháp đối trị kẻ thù tự tôn phiền não rất là hiệu nghiệm, và vì vậy mà gọi là đại anh hùng, vì vậy mà gọi là đại chiến, là bậc chiến thắng. Đứng chiến thắng là vì khi thành Phật thì chúng ta có được cái tâm tự tín, phá được, chiến thắng được với cái kẻ thù tự tôn. Vì đây là một cái trận chiến đối với tất cả những cái tâm phiền não. Vì vậy mà khi phá hủy được mọi tâm phiền não trở thành đấng Phật Đà thì gọi là đấng chiến thắng.
So next verse reads, one should generate the force of antidote, that which is against the afflictions. So the text reads, when abiding among the classes of affliction, I shall be persistent in thousands way and not let myself be touched by the horse of afflictions like a lion and a fox and so forth. So when we abide among the classes of affliction such as anger or other afflictive emotions, so that we should always be careful and cautious about not we by using thousands of methods, so not to fall under the control of those empty emotions, and not touched by those affective emotions, like when the fox lives among the lions, so that the fox will be very cautious and careful not to touch the lion. So in a similar way, so that when we are amongst those environments that which give arise affective emotion very easily, so that we should be always careful, apply a different method, you know, not to influenced by the disturbing affective emotions.
Tiếp theo là chấm văn giải thích cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải phát huy tất cả những cái năng lực để hóa giải phiền não. Câu số 60 nói rằng ở trong phiền não kiên định muôn phần, không để cho đám phiền não xâm phạm như sư tử đứng giữa bầy lang sói. Thì chúng ta thấy rằng ở đây ví chúng ta khi mà chúng ta còn ở trong phiền não, ví dụ như là còn dễ bị cái tâm giận dữ, dễ bị cái tâm ganh ghen nó tác hại, thì chúng ta cần phải thận trọng vô cùng, cần phải vận dụng tất cả mọi cái phương pháp, tất cả mọi cái biện pháp đối trị để mà tránh phiền não, để không cho phiền não nó ảnh hưởng chi phối mình. Thì ở đây ví giống như là cái con sư tử mà đứng giữa cái bầy lang sói. Đứng giữa một bầy lang sói rất là đông thì là con sư tử cần phải đề cao cảnh giác, không bao giờ để cho lang sói xâm phạm đến mình. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta còn đứng giữa tất cả những cái phiền não, chúng ta cần phải vô cùng thận trọng, không để cho phiền não nó chạm đến mình, không để cho cái tâm giận dữ, cái tâm ganh ghen vân vân nó chi phối, nó ảnh hưởng đến mình.
So next text is one should not fall under the control of the affective emotions. So just as one protects one's eyes when great danger occurs, one should take care not to be controlled by the afflictions when danger occurs. So just as that among our body or the organs in the body, so that when something harm comes, so that particularly that we protect our eye, so that we protect our eyes. So in similar way, just as we protect our eye from getting hurt or injured, so similar way that we should try to control the affective emotions, so that the affective emotions that brings harm to us, so therefore we should try to protect our mind from going under the control of affective emotions. So we should protect our mind from being hurt or injured by the affective emotions.
Thì tiếp theo là Ngài Thích Thiên giải thích là chúng ta tuyệt đối không để cho mình rơi vào cái vòng thao túng của phiền não. Trong câu số 61 nói rằng khi gặp hiểm nguy vội giữ đôi mắt, tương tự như vậy gặp cảnh hung hiểm cũng chẳng để cho phiền não thao túng. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trong tất cả những cái bộ phận thân thể của chúng ta thì cái con mắt là cái mà chúng ta trân quý nhất. Khi mà gặp cái gì, khi cái gặp sự nguy hiểm thì cái điều đầu tiên là chúng ta bảo vệ cái đôi mắt của mình trước hết. Thì tương tự như vậy, trong cái cảnh hung hiểm của phiền não thì cái tâm chúng ta giữ gìn, không bao giờ để cho cái cảnh không để cho phiền não thao túng cái tâm của mình, không để cho cái cảnh hung hiểm nó tác hại đến cái tâm của mình. cần phải giữ cái tâm không để cho phiền não thao túng.
Nos.
So next is once you generate a special thought to generate a stable antidote. So it is easy for one to die by being burned and even to be beheaded, but one should not allow hold bow to the enemy of the affliction. Likewise, at all occasions, one should only act appropriately. So this is the measure of having developed, one has developed the powerful antidote, the stable antidote. So it is one of the things that it's easy for one to die through being burned by fire or having one's head chopped off, but one should never bow down or surrender to the afflictive emotions. And likewise, in any situation or occasion, so that one should try to eliminate all the object of abandonments, the afflictive emotions, and then negative karmas, negative actions. And then through that way, one should stabilize one's antidote to overcome those afflictive emotions. And one should not act in other ways, so that one should always act a proper way, that always walk in proper way. So then next is the power of joy. So that says one should strive in virtues independently of the ripening result. So regardless of ripening results, so that one should make an effort in virtuous actions. So the text is just like the desire, the result, happiness of play, they should grasp the actions joyfully without being satisfied by them. So the commentary is just like children desire the result in happiness of play, so should bodhisattva have joy and grasp their actions or purpose of other, such as listening, contemplating, and meditating on bodhicitta, so that the bodhisattva should enjoy that their practice, study, contemplation, meditating, and the practice, just like the children, so that when they are playing, so that they are never satisfied with the happiness that they experience when they are playing. So in similar ways, so when bodhisattva walk for the welfare of other sentient beings, so then all the conditions, so this practices, meditation, so they should always feel joy and never satisfied with their practices.
Tiếp theo là chúng ta xem về cái phần cần phải phát huy cái ý chí kiên cường phi thường để có thể có được cái năng lực hóa giải một cách kiên định. Ở đây chúng ta chánh văn đọc câu số 62, phần đầu câu số 62 nói rằng: chẳng thà chết cháy hay bị chém đầu còn hơn quy hàng kẻ thù phiền não. Tương tự như vậy, trong mọi hoàn cảnh, thái độ hành động phải luôn thích đáng. Thì cái lời luận giải ở đây nói rằng là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có được một cách vững vàng cái năng lực hóa giải, đó là cho dù mà chúng ta có bị chết cháy hay là bị chém đầu, bị tổn hại cái thân thể đi chăng nữa thì cũng không cảm thấy khó khăn, nhưng mà dứt khoát không bao giờ chịu cúi đầu quy hàng, cúi đầu chịu thua kẻ thù phiền não. Đối với phiền não luôn luôn là kiên định và chiến đấu đến cùng, không bao giờ để cho mình thua. Thì tương tự như vậy, trong mọi hoàn cảnh chúng ta cần luôn dẹp bỏ tất cả những cái điều cần bỏ và giữ cái phương pháp hóa giải cho thật là kiên định. Và vì lý do đó mà không bao giờ nên làm những cái điều gì không thích đáng. Thì đây là để cho thấy cái sự cần thiết cần phải phát huy cái ý chí kiên cường, cái ý chí thật là phi thường để mà có được cái năng giải, có được cái năng lực hóa giải tất cả những cái phiền não. Tiếp theo là Ngài Thiên nói về cái năng lực của cái lòng ưa thích, năng lực của cái sự vui thích. Thì đây cũng là một cái năng lực để giúp cho mình tăng cường cái hạnh tinh tấn, Thì phần đầu nói về cái năng lực của cái sự ưa thích này, thì nói rằng là Bồ Tát mà khi mà theo cái phương pháp hành trì thì rất là vui thích, không có cần gì đến cái kết quả ngay chính cái phương pháp hành trì, nó đã là một cái điều rất là thích thú làm. Thì chánh văn câu số 63 nói rằng như trò chơi vui, Bồ Tát làm gì cũng đều vui thích, không hề thấy thỏa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ví cái một vị Bồ Tát khi mà hành trì cái hạnh Bồ Tát, nó giống như là một đứa trẻ chơi một cái trò chơi rất là vui. Ngay chính cái sự chơi nó đã là một cái điều ưa thích, không bao giờ muốn ngưng. Thì Bồ Tát vì lợi ích của tất cả chúng sinh bước vào những cái pháp hành trì như là văn tư tu, phát tâm bồ đề, thiền quán về tánh không, vân vân. Một vị Bồ Tát hành trì tất cả những cái pháp tu này với cái tấm lòng ưa thích vui vẻ như là một đứa trẻ trong một cái trò chơi vui, không bao giờ cảm thấy đủ và lúc nào cũng làm với một cái tâm vui vẻ và ưa thích. Chúng ta ngưng hồi hướng ở đây.
Có hiểu được tiếng Anh không? Nếu mà không hiểu thì có thông dịch. Vậy thì thầy cho phép ngày mai sẽ có thông điệp tiếng Việt ha.